Y Tiên Thiểu, chương 1021, hóa giải hiểm khích lúc trước, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh An Vũ Đồng lo lắng không phải không có lý, mấy tên xã hội đen này đi theo Lam Lan vào trong cánh rừng nhỏ, hơn nữa còn đoạt điện thoại của Lam Lan, ý đồ bất chính. Sau đó mấy tên đầu têu Vương Hào xuất hiện, tên này vừa nhìn thấy Lam Lan, lập tức lộ nguyên hình, mấy tên xã hội đen này là do hắn thuê, hắn vì muốn chiếm lấy Lam Lan. Vương Hào tên này có suy nghĩ chiếm đoạt Lam Lan thật lâu, nhưng mà hắn âm thầm điều tra, biết rõ Lam Lan dường như có liên hệ với Tùy Qua, càng làm cho Vương Hào sinh ra nội tâm như rắn độc. Bởi vậy Vương Hào quyết định bất chấp tất cả chiếm lấy Lam Lan, hơn nữa hắn biết rõ chỉ cần chiếm đoạt Lam Lan, bằng vào địa vị cha hắn và Lam Văn Hào sẽ có suy nghĩ việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, hơn phân nửa cả hai nhà chắc chắn sẽ đạt thành hôn nhân chính trị này. Bởi vậy Vương Hào mới quyết định dùng phương thức này chiếm đoạt Lam Lan. Cho dù như thế nào, hắn sẽ không cho phép có nam nhân nào khác có được Lam Lan. Nhưng mà lúc Vương Hào sắp động thủ động cước với Lam Lan, An Vũ Đồng lại xuất hiện. An Vũ Đồng đạt được Tùy Qua chỉ điểm, siêng năng luyện tập, đã có tu vị luyện khí kỳ, nhưng mà còn chưa đạt tới luyện khí hậu kỳ, hơn nữa nàng căn bản không có kinh nghiệm thực chiến, bởi vậy tuy An Vũ Đồng có thể một cước đá bay Vương Hào ra ngoài, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Nhưng mà Vương Hào này sắc đem ngập trời, nếu đã hành động thì phải chiếm được Lam Lan. Về phần An Vũ Đồng xuất hiện, Vương Hào xem ra chính là thu hoạch ngoài ý muốn, bởi vì tư sắc của An Vũ Đồng cũng không kém gì Lam Lan, hơn nữa nhìn thấy cặp đùi thon dài kia càng làm cho máu huyết Vương Hào sôi lên. Vì vậy, Vương Hào cho đám xã hội đen mình thuê vây công An Vũ Đồng, nhưng mà đám xã hội đen Vương Hào thuê có chút công phu, mấu chốt kinh nghiệm thực chiến phong phú, hơn nữa vì hù dọa Lam Lan cùng An Vũ Đồng, bọn chúng lấy dao ra. Nhưng mà công phu của An Vũ Đồng là do Tùy Qua dạy, mặc dù chỉ là tu vị luyện khí trung kỳ, nhưng sau khi giao thủ với đám xã hội đen thì từ từ tỉnh táo lại, đã khống chế được cục diện, hơn nữa dần dần chiếm thượng phong. Vương Hào thấy tình thế không đúng, lo lắng chuyện kéo dài sẽ bị lộ, vì vậy Vương Hào xuất đòn sát thủ, súng ngắn. Tại Hoa Hạ quản lý súng ống rất nghiêm khắc. Nhưng mà nghiêm khắc mà nói chỉ nhắm vào dân chúng mà thôi, đối với Vương Hào là công tử của quan lớn, muốn có súng quá dễ dàng. Đừng nói Vương Hào cũng là cục phó quản lý bất động sản nho nhỏ trong huyện thành có súng uy hiếp người khác. Nhưng mà súng chỉ có lực uy hiếp lớn với bình dân. Cho dù là An Vũ Đồng nhìn thấy súng cũng sợ hãi. Vương Hào thấy An Vũ Đồng sinh lòng sợ hãi, vì vậy sắc tâm nổi lên ý định cưỡng hiếp cả An Vũ Đồng cùng Lam Lan, nhưng mà Vương Hào không nghĩ tới tuy An Vũ Đồng sợ hãi, nhưng lại không thể cho hắn làm bẩn Lam Lan, bởi vì An Vũ Đồng trong lòng sinh ra thua thiệt Lam Lan. Vì vậy, thừa dịp Vương Hào đi tới gần thì An Vũ Đồng tiến lên đoạt súng, tiếc rằng súng của Vương Hào cướp cò bắn trúng Lam Lan. Sau đó An Vũ Đồng thấy Lam Lan ngã xuống đất lập tức bạo phát. Tu vị của An Vũ Đồng kỳ thật mạnh hơn Vương Hào và đám xã hội đen quá nhiều, nhưng nàng chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến và kinh nghiệm sáng suốt mà thôi, nhưng nhìn thấy Lam Lan trúng đạn An Vũ Đồng cái gì cũng không quan tâm, ngay cả tính mạng của nàng cũng không để ý, lập tức liên tục thi triển các chiêu số hung ác ra trong khoảng khắc đánh gục Vương. Góc truyện audio.com, Hào và đám xã hội đen, toàn thân của nàng và Lam Lan đầy máu tươi. Sau khi An Vũ Đồng tỉnh táo lại, mới biết được Vương Hào và đám chó săn bị nàng hành hạ đến chết. May mắn là Lam Lan lúc này tỉnh lại, tuy nàng trúng đạn nhưng viên đạn không nằm trong người của nàng. Sau đó An Vũ Đồng nghĩ biện pháp xử lý thân thể, sau đó tự nhiên nghĩ đến Tùy Qua, bởi vì Tùy Qua là người nàng tín nhiệm nhất cũng là người nàng dựa vào. Tùy Qua nhìn qua váy dài màu đen trên người Lam Lan, đột nhiên hỏi. Lam tỷ, sao cô trúng đạn mà không có chuyện gì? Lam Lan kỳ thật cũng rất hoang mang, nàng thật sự đã trúng đạn, nhưng mà viên đạn không bắn xuyên qua người của nàng, nàng chỉ cảm thấy ngực đau đớn, cho là mình trúng đạn, kết quả chỉ bị bất tỉnh. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì váy trên người của cô, Tùy Qua nói, váy này là An An tặng cho cô sao? Ngoài ý muốn là, Lam Lan lại lắc đầu, nói. Là mẹ tặng cho tôi, mẹ cô, Tùy Qua nghi hoặc nhìn qua An Vũ Đồng, nói, váy này anh lúc trước tặng cho em mà, thật sao, An Vũ Đồng nhìn kỹ váy trên người Lam Lan, sau đó xấu ổ nói. Lan tỷ sửa váy tạo hình, lại thêm đường viền hoa, em còn không nhìn ra đấy. Cái gì, váy thật là cô tặng cho tôi, Lam Lan cực kỳ thông minh, rất nhanh hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện, nói. Khó trách tôi vẫn buồn bực vì sao mẹ tôi lại chuyển phát từ xa cho tôi cái váy có kiểu dáng người lớn này. Kiểu dáng người lớn, nếu như nghe thấy Lam Lan đánh giá chỉ sợ xích âm cơ sẽ tức giận tới mức chết mà phục sinh. Nhưng mà chính vì Lam Lan cảm thấy kiểu dáng người lớn, bởi vậy cho người cải biến qua chủ yếu là thêm đường viền hoa và hoa văn, bởi vì dù sao là lễ vật của mẹ tặng cho nên Lam Lan không có khả năng ném đi. Hơn nữa sinh nhật bà ngoại cho nên Lam Lan phải mặc cái váy này, đương nhiên cũng có chút ý nghĩa. Lam Lan không nghĩ tới là cái váy này là An Vũ Đồng gián tiếp đưa cho nàng, hơn nữa cứu nàng một mạng. Hiển nhiên, đây không phải là váy bình thường. Tùy qua dường như nhìn ra suy nghĩ của Lam Lan, giải thích. Cái váy này kỳ thật là một kiện pháp bảo, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Xem ra An An muốn dùng nó phòng thân cho cô cho nên mới dùng danh nghĩa mẹ cô gửi tặng qua bưu điện, hy vọng cô không nên tức giận. Nếu như không biết cái váy này quý trọng, nếu như không phải cái váy cứu nàng một mạng, có lẽ Lam Lan thật sự sẽ tức giận. Nhưng mà hiện tại nàng làm sao có thể sinh ra tức giận. Kỳ thật sau khi biết được An Vũ Đồng vì nàng bạo phát giết đám Vương Hào và đám tùy tùng, Lam Lan cũng đã chính thức tha thứ cho An Vũ Đồng, chuyện này làm cho nàng nghĩ tới thời gian tỉ muội thân tình với An Vũ Đồng. Mà giờ khắc này, Tùy Qua nói như vậy Lam Lan càng sinh lòng cảm kích. Tùy ngữ khí của Tùy Qua hời hợt nhưng mà Lam Lan biết nó đây không phải cái váy bình thường. Ít nhất váy bình thường không thể ngăn cản biên đạn, váy chân quý như thế An Vũ Đồng nghĩ biện pháp chuyển giao cho nàng, cách làm này chỉ có thể là tỉ muội thân tình mà thôi. Có lẽ sai duy nhất chính là Tùy Qua. Cách chương.